Chuyện mẹ của trưởng lão Sariputta. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana. Một hôm, các tôn giả Sariputta, Mahamoggallana, Anuruddha và Kabina đang trú tại một nơi trong khu rừng không xa thành Rajagaha. Bấy giờ ở Benares, có một bà La Môn đại phú gia, vốn là một giếng nước đầy đối với các sa môn, bà La Môn, đám dân nghèo, du sĩ, lữ khách, hành khất. Vị ấy cúng dường bố thí thực phẩm, y phục, sàng tọa và nhiều vật dụng khác. Vị ấy điều hành sinh hoạt của mình và bố thí tùy theo cơ hội phù hợp với các khách vãng lai, đủ mọi vật cần thiết cho tuyến đường trường. Vị ấy thường dặn bà vợ: "Này bà, đừng quên việc bố thí này. Bà phải chuyên tâm chăm lo bố thí như đã được định đoạt." Bà vợ đồng ý, nhưng khi ông ra đi, bà liền cắt giảm tục lệ cúng dường chư tăng. Hơn nữa, đối với đám lữ khách đến xin cư trú, bà chỉ thúc vào lều siêu dẹo bị bỏ phế đằng sau nhà và bảo họ: "Hãy ở lại đó. Khi đám du sĩ đến xin thực phẩm, nước uống và các thứ khác, bà thường buông lời nguyền rủa, kể ra cho từng người bất cứ vật gì ô uế đáng ghê tởm và bảo: hãy ăn phân đi, hãy uống nước tiểu đi, hãy uống máu đi, hãy ăn ốc mẹ ngươi đi." Do nghiệp lực trói buộc, lúc từ trần, bà tái sanh làm nữ ngạ quỷ, chịu nỗi khốn cùng phù hợp với ác hạnh của bà. Khi nhớ lại đám quyến thuộc trong tiền kiếp, bà ước mong đến gần tôn giả Sariputta và bà liền đến nơi ngài cư trú. Các vị tổ thần trong nhà ngài không chấp nhận cho nữ quỷ vào. Do đó, nữ quỷ nói như sau: "Trong kiếp thứ năm kể về trước, ta làm mẹ của tôn giả trưởng lão Sariputta. Hãy cho phép ta vào cửa để thăm ngài." Vừa nghe vậy, chư thần liền cho phép nữ quỷ. Khi nữ quỷ vào trong, nữ quỷ đứng cuối am thất và thấy ngài. Chợt trông thấy nữ quỷ, ngài động lòng từ bi, liền hỏi nữ quỷ: "Trần truồng và xấu xí hình dung, gầy guộc trên thân thể nổi gân, ngươi yếu ớt xương sườn lộ rõ, ngươi là ai, hiện đến đây chăng?" Nữ ngạ quỷ đáp: "Tôn giả, xưa ta mẹ của ngài, trong nhiều kiếp trước ở trên đời, tái sanh cảnh giới loài ma quỷ, đói khát dày dò mãi chẳng thôi. Những thứ gì nôn tháo bọt mồm, nước mũi tuôn ra, nước dãi đờm, chất mỡ rỉ ra từ xác chết, bị thiêu máu sản phụ lâm bồn, máu chảy ra từ các vết thương, hoặc từ đầu, mũi bị cưa ngang, những gì câu uế trong nam nữ, đói lả ta đều phải lấy ăn, máu mủ ta ăn của các loài, và luôn máu mủ của con người, không nơi cư trú, không nhà cửa, nằm chiếc giường đen nghĩa địa hoài. Tôn giả, xin tôn giả cúng dường vì ta ngày bố thí ban ân, để cho ta hưởng phần công đức, giải thoát ta từ máu mủ phân." Ngày hôm sau, tôn giả Sariputta cùng ba vị tỷ kheo kia khất thực trong thành Dương Xá, đến tận cung đại dương Bimbisara. Nhà vua hỏi: "Chư tôn giả, tại sao chư vị đến đây?" Tôn giả Mahamoggallana trình vua những việc đã xảy ra. Nhà vua phán: "Chư tôn giả, trẫm chấp thuận việc ấy." Nhà vua bảo chư vị ra đi. Triệu vị cận thần vào và truyền lệnh: "Hãy xây trong khu rừng của thành này 4 am thất, được cung cấp đủ bóng mát và nước chảy." Khi các am thất đã được hoàn tất, nhà vua đem chúng cùng các vật dụng cần thiết trong cuộc sống cúng dường trưởng lão Sariputta. Sau đó, vị ấy dâng tặng lễ vật này lên tăng chúng khắp thế gian do Đức Phật làm thượng thủ, và hồi hướng công đức ấy đến nữ ngạ quỷ kia. Nữ ngạ quỷ hưởng các lợi lạc này liền được tái sanh lên thiên giới. Bấy giờ đầy đủ mọi thứ cần dùng. Một hôm, thiên nữ đến gần tôn giả Mahamoggallana và kể cho vị ấy nghe tất cả mọi chi tiết trong hai kiếp tái sanh làm ngạ quỷ và thiên nữ. Do đó, chuyện kể rằng, khi nghe mẹ đã nói gần xa, thương xót ngài Upatissa triệu tập một kiền liên đại lực cùng Anna luật kiếp tân na. Khi đã làm xong bốn cái am, ngài dâng lễ cúng tứ phương tăng, am tranh thực phẩm và hồi hướng công đức về cho mẹ hưởng phần. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, phước phần hồi hướng đến vong nhân. Đây là kết quả từ công đức, thức uống, thức ăn, lẫn áo quần. Xiêm y thanh lịch hiện dần ra, đệ nhất ba la nài lụa là. Tô điểm ngọc vàng nhiều kiểu áo, đến gần tôn giả Kolita. Tôn giả Mahamoggallana hỏi, hỡi nàng thiên nữ giáng siêu phàm, đang chiếu mười phương sáng rỡ ràng. Thiên nữ sắc nàng trông chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian. Dung sắc đầy do nghiệp quả nào, phước phần nàng hưởng bởi vì sao. Bất kỳ lạc thú nào yêu chuộng, trong dạ nàng đều thỏa ước ao. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân. Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương. Thiên nữ đáp, xá lợi Phất tôn giả cúng dường, nhờ đây con hạnh phúc hân hoan, bốn phương con chẳng hề kinh hãi. Tôn giả chính là bậc xót thương, khắp cõi trần gian thưa giác giả, con về đây kính lễ tôn